Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử mới, nhân đại lễ Phật Đản lần thứ 2636 và đại lễ làm Phật tử tại chùa Giác Ngộ, chúng tôi kính gửi đến quý vị đề tài Đạo Phật cho người bắt đầu. Mục đích của bài nói chuyện này nhằm phát họa một bức tranh về Đạo Phật tổng quát. Theo đó, một người Phật tử mới có thể hiểu rõ được giá trị của ngài ta chính thức trở thành Phật tử như hôm nay. Và giá trị đó còn theo chúng ta như bóng không rời hình, âm vang không tách rời khỏi tiếng cho đến cả cuộc đời này. Phát họa Đạo Phật cho người bắt đầu để bao gồm các phương diện sau đây. Một, bối cảnh ra đề của Đạo Phật. Vào thế kỷ thứ 7 trước Tây Lịch, Ấn Độ là một nước dân chủ, đa tôn giáo, đa triết học. Đây là quốc gia mà hai nguồn triết học và tôn giáo phát triển hòa quyện với nhau, đôi lúc không tách rời khỏi. Một mặt, con đường minh triết của Ấn Độ cổ đại làm cho đất nước này trở nên nổi tiếng. Nhưng mặt khác, triết học đó gắn kết với tôn giáo cho nên tạo ra những giới hạn nhất định, ảnh hưởng đến hạnh phúc, đời sống xã hội và thể chế chính trị lúc bấy giờ là điều không thể tách khỏi. Kinh điển Vệ Đà trong giai đoạn này là triều miệng, là nền tảng chính mà đạo Bà La Môn đã được hình thành, có trước đạo Phật đến vài trăm năm. Và theo đạo Bà La Môn đó, xã hội gồm có bốn giai cấp chính: giai cấp vua chúa và chính trị, làm công việc quản trị quốc gia và bảo vệ quê hương bờ cõi khỏi nạn giặc ngoại xâm; giai cấp Bà La Môn trưởng quản về tôn giáo và giáo dục phổ thông, nắm toàn bộ phần thượng tầng kiến trúc của xã hội và yếu tố tôn giáo mà con người cần có; giai cấp sĩ công nông được xem như là bao tử của xã hội, theo đó mọi nghề nghiệp được vận hành theo hướng ngày càng được phát triển; và giai cấp cùng đinh làm vai trò nô lệ phục dịch cho hai giai cấp đầu một cách vô điều kiện. Thể chế giai cấp này được biện hộ bằng học thuyết phân công lao động, và theo học thuyết này đó, mỗi người khi sinh ra lớn lên thông qua hệ thống giáo dục và kinh nghiệm của bản thân, không ai có thể làm hết mọi việc, cho nên mỗi người phải đảm trách vận sự. Lối biện hộ đó rất logic nhưng không có chân lý. Vì ở chỗ đó, con người không có được tự do ý chí để quyết định ngành nghề lĩnh vực mà mình theo đuổi như ngày nay của chúng ta. Công việc đó được quyết định bởi gen di truyền, họ hàng từ đời này sang đời khác. Ông bà tổ tiên của một người làm nô lệ thì đời đời kiếp kiếp người đó không có cơ hội để trở thành giai cấp khác. và học thuyết phân công lao động đó là một biện hộ để cho chủ nghĩa bóc lột, sức lao động và bất công xã hội có mặt như là một nền tảng của bối cảnh Ấn Độ cổ đại lúc bấy giờ. Ra đề trong bối cảnh xã hội tập cấp cha truyền con nói như vừa nêu, từ thở nhỏ Thái tử Tất Đạt Đa, về sau này trở thành Phật Thích Ca, đã không hài lòng với những gì đã được quy định trong Kinh Thánh Bà La Môn. Và Ngài cho rằng đó, các nhà chính trị và quân sự phối hợp một cách khéo léo với các nhà tôn giáo, dựng lên các kinh điển tôn giáo, tạo dựng ra Thượng Đế để cai trị con người và làm cho con người không dám kháng cự lại và chấp nhận nó như là một số phận đã an bài. Theo Đức Phật, bối cảnh Ấn Độ cổ đại là một xã hội chính trị và tôn giáo đồng hành với nhau, lũng đoạn toàn bộ mọi cơ cấu, từ nhận thức luận cho đến xã hội học, đạo đức học, và làm cho con người chìm vào trong nỗi khổ niềm đau. Quyền lệ càng có chỉ nằm trong tay một thiểu số nắm cán cân chính trị và tôn giáo, đó là một sự bất công lớn. Hai, cuộc đời Đức Phật. Đức Phật ra đề vào ngày trăng tròn Vesak, tương đương rằm tháng 4 năm 624 trước Tây lịch, tức ra đề trước Chúa Giêsu Kitô 624 năm. Sự ra đề của Đức Phật là hoàn toàn khác biệt so với các công tôn vương tử vua chúa trong lịch sử của nhân loại. Ra đề ở rừng chứ không ra đề ở hoàng cung, được sự chăm sóc của các thần y hay là quân y giỏi nhất của quốc gia vào thời điểm đó. Theo truyền thống văn hóa của nước Koliya, nước mẹ của Đức Phật, thì khi một người phụ nữ lâm bồn chuẩn bị khai hoa nở nhụy cho cuộc đời một mầm sống mới, người mang thai sẽ phải về quê ngoại để chuẩn bị cho công việc lâm bồn. Có lẽ cũng vì lý do tế nhị, mẹ, chị, em gái, dì, mợ, thím sẽ là những người có kinh nghiệm chăm sóc cho thai phụ tốt hơn là ở bên phía nhà chồng. Thuận theo nét đẹp và văn hóa đó, hoàng hậu Maya cùng với đoàn tùy tùng về nước Koliya. Như đi chưa được vài cây số, ngang ở vị trí của thành của giường ngự uyển Lâm Thị Ni, bà đã chuyển dạ. Bà yêu cầu đoàn tùy tùng dừng lại ở một cái khu vực đẹp nhất của giường, và tay vừa nâng để vối lấy một nhánh cây vu, lúc ấy Thái tử Tất Đạt Đa đã ra đề. Huyền thoại mô tả về sự ra đời của Đức Phật rất đẹp. Chín rồng phun nước, bốn con rồng phun nước lạnh, bốn con rồng phun nước ấm hòa với nhau, và một con rồng nó phun nước vừa, trở thành một nguồn nước rất là mát dịu để tắm và rửa Đức Phật. Đó là cách nói dân hoa thôi, vì người Ấn Độ không thích nói hoạch tẹt, không thích nói nghĩa đen chữ trắng, mà nói mang tính biểu tượng. Và sách sử còn mô tả là sau khi sanh ra đó, Thái tử Tất Đạt Đa đã đi 7 bước, miệng nói câu trên trời dưới đất, ta là số 1, vô lượng kiếp về trước, nay là kiếp cuối cùng, không còn kiếp sanh tử nào nữa. Thực ra Đức Phật chưa từng nói câu nói đó, và cũng chưa từng có 7 đóa hoa sen nâng gót khi Ngài ra đời. Và Ngài cũng chưa từng sinh ra ở bên hông phải của hoàng hậu Maya như người ta đã mô tả bằng ngôn ngữ biểu tượng và triết lý. Quý vị sẽ hỏi tại sao người Ấn Độ lại nói như thế? Vì người Ấn Độ không thích nói quạch tẹt, vậy thôi. Bên phải trong nền văn hóa Ấn Độ tượng trưng cho điềm lành, sự trọn vẹn, đầy đủ, có giá trị và mang một cái nội hàm cho cái gì đó đẹp trong tương lai. Nên thay vì nói là sanh ra như bao nhiêu nam và nữ khác, văn học của Phật giáo mô tả là sanh ở bên hông phải của Hoàng hậu Maya. Hoa sen tượng trưng cho sự thanh tịnh, ở triết lý cao hơn là tượng trưng cho trí tuệ. Thay vì nói mỗi bước chân đi của Đức Phật vào cuộc đời mang trí tuệ, và nhờ trí tuệ mang sự thanh tịnh, hạnh phúc, bình an cho mọi người, thì sách sử Phật giáo thích mô tả ngôn ngữ tương đương có các hoa sen đỡ gót. Thay vì nói cái cuộc đời dấn thân phụng sự của Đức Phật tốt đến độ các loài vật quý báu nhất cũng nhận Ngài làm thầy và tôn quý Ngài, thì ngôn ngữ tương đương mô tả là chín rồng phun nước. Hai mươi chín năm sau, Đức Phật vẫn sống độc thân với tư cách Đông Cung Thái Tử. Đó là một đóng góp lớn trong bối cảnh xã hội tập cấp Ấn Độ cổ xưa cũng như là trên hành tinh này. Phần lớn các công tôn vương tử 18 tuổi là có vợ, chẳng những một mà còn có thể nhiều công chúa hoặc là nhiều thiếu nữ xinh đẹp mua vui để góp phần hạnh phúc cho thái tử. Đức Phật xem ra không màng đến việc hưởng thụ như bao nhiêu con người bình thường, lo cho nước, cho dân. Và để làm cái việc đó đó, Đức Phật đã học văn võ song toàn để trở thành một người xứng đáng kế ngôi vua. Càng học về triết học và tôn giáo của Ấn Độ, Đức Phật nảy sinh những điều không hài lòng rằng xã hội này, thể chế này, tôn giáo này, triết học này đã xây dựng ra một thể chế định nghiệp để buộc con người phải chấp nhận số phận của mình đã được an bài, và đó là cái gút để dễ cai trị thôi chứ không phải là chân lý. Dưới sức ép của vua cha và để làm hài lòng người cha đã tuổi già, người mẹ đã sắp xỉ, mẹ kế đã sắp xỉ 60 tuổi, Đức Phật đã đồng ý làm lễ cưới với công chúa Yayolala. Chưa đầy 10 tháng sau, ngay ngày khai quang để vị hoàng tử La Hầu La, thì đêm đó dưới sự sắp xếp và cho phép của vợ ngài là công chúa Yayolala, Đức Phật lại trở thành bậc minh triết tìm kiếm các giá trị tâm linh rời đây mai đó để hy vọng về sau này phụng sự cho cuộc đời và xã hội ở mức độ tâm linh và đạo đức. Cuộc ra đi đó có một sự sắp xếp và hy sinh lớn của công chúa Yayodhara. Ngay ngày yến tiệc, tất cả quan lính trong triều đình đã ngủ say. Yayodhara đã sắp xếp cho thái tử Tất Đạt Đa ra đi với người hầu Sa Đạt và giả vờ rằng mình đang ngủ. Sau khi Đức Phật giả từ 3 lần vào cung bên cạnh giường của vợ, ngài đã lặng lẽ ra đi, và lúc đó Yayodhara đã òa lên mà khóc vì sự hy sinh nào cũng có nỗi mất mát lớn của nó. Và nó bù lại nỗi mất mát này đó là tin rằng chồng mình sẽ trở thành là người phi thường, làm những việc tâm linh quan trọng mà trong vòng 1 năm làm vợ của người đó, bà đã thấy rõ được các tâm trạng đó và sẵn sàng hy sinh cho lý tưởng cao thượng đó. Nơi nào nghe danh các bậc đạo sư lỗi lạc, Đức Phật đều đến. Ngài đã tìm học thiền với các vị đạo sư Bà La Môn lúc bấy giờ. Hai vị đạo sư lỗi lạc nhất lúc đó là Alara và Uddaka. Sau mấy tháng thực tập, Đức Phật đã đạt được trình độ tâm linh thiền ngang với hai vị thầy của mình. Và đến trình độ tâm linh đó thì Ngài nhận thức rõ phi tưởng xứ không phải là cảnh giới giải thoát. Nó là một cái cảm giác rất là phức hợp, không có mặt của tưởng, nhưng cũng không hẳn rằng là tưởng đã vắng mặt hoàn toàn. Và do đó cái cảm giác nội tại nhẹ nhàng, sâu lắng, thư thái đó, nó đã không thể đánh lừa được Ngài rằng Ngài đã trở thành người giải thoát. Cho nên Ngài đã từ giả thầy mà ra đi. Khi học ở vị thầy Uddaka thì Ngài đạt được trạng thái không còn cảm giác ý niệm hóa, mà vốn nó là nền tảng của hạnh phúc và khổ đau. Ngài có thể ngồi yên bất động hàng giờ, hàng ngày, hàng tháng, hàng năm, không ăn uống mà vẫn tồn tại trong hạnh phúc. Rất nhiều các đạo sĩ Bà La Môn kẹt vào hai loại tiền này và đánh đồng rằng mình giác ngộ, giải thoát, trở thành thánh. Đức Phật đã từ giả hai vị thầy với lòng biết ơn và hướng về núi khổ hạnh, một mình ở trong hang đá với diện tích khoảng 9 mét vuông suốt 6 năm liền. Mỗi ngày Ngài chỉ ăn vài hạt mè để lấy sức thôi. Sau 6 năm đó, Đức Phật thấy rất rõ đây là phương pháp ép sát không mang lại một kết quả tâm linh nào. Ngài đã mạnh dạn từ bỏ nó, mặc dù thông qua nó đó Ngài có được danh thơm tiếng tốt chưa từng có trong lịch sử khổ hạnh tại đất nước này. Năm quan của triều đình đã được Đức Vua Tịnh Phạn, cha của Ngài, biệt phái đến thuyết phục Đức Phật trở về hoàng cung làm vua, kế ngôi vua cha, đã lần lượt trở thành bạn đồng tu của Ngài. Thuật ngữ Phật học gọi chung bằng từ năm anh em Kiều Trần Như. Khi biết Đức Phật từ bỏ phương pháp khổ hạnh, họ thất vọng và nghĩ rằng Đức Phật đã nhiễm đời và muốn quay trở về đời sống của một người phàm tục, nên họ đã giả từ Ngài hướng về sông Hằng, nơi cách đó khoảng 180 cây số đường chim mai, 250 cây số đường bộ để tu tập. Đó là trung tâm tâm linh quan trọng thứ hai sau Dương Quốc Ma Kiệt Đà, mà điểm nổi trội nhất là núi khổ hạnh. Từ bỏ núi khổ hạnh đi về hướng Bồ Đề Đậu Tràng khoảng 8 cây số đường chim bay, Đức Phật đã ngồi thiền định dưới cội cây Bồ Đề, quán Tứ Diệu Đế và chính thức trở thành bậc giác ngộ đầu tiên trong lịch sử của nhân loại sau 49 ngày ngồi thiền miên mật. Từ đó Ngài được mệnh danh là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, người khai sáng ra đạo Phật. Và suốt 49 năm sau đó, rầy đây mai đó khắp các vương thành, làng xóm, thôn quê, rừng núi, không nơi nào ở miền Bắc Ấn Độ và một số của miền Trung Ấn Độ Đức Phật không đặt chân đến để giáo hóa, giúp cho người mê tín trở về với trí tuệ, giúp cho người khổ đau trở về với hạnh phúc, giúp cho một người phàm trở thành bậc thánh, giúp cho một nhà quản trị quốc gia trở thành minh quân, giúp cho các nhà kinh tế đó hướng và nghĩ đến cái quyền lợi công ích xã hội và tôn trọng cái công bằng xã hội. Cuộc đời của Đức Phật là một tấm gương chói sáng về sự vô ngã, vị tha và phụng sinh. Đến 80 tuổi, Đức Phật sau cơn bạo bệnh liên hệ đến bao tử do ăn phải nấm độc tại rừng Kusinaga Đức Phật đã qua đời. Trước khi qua đời, Đức Phật còn giảng bài kinh Đại Bát Niết Bàn khoảng 1.000 trang. Sau đó Đức Phật giảng bài kinh Lời Dạy Cuối Cùng khoảng 8 trang, và nhắc nhở mọi người rằng thân thể của Thầy như là một cỗ xe già cỗi sử dụng trong vòng 80 năm. Nó đã đưa Thầy đi trong cuộc hành trình cuộc đời, biết bao nhiêu kỷ niệm, đóng góp, những việc cần làm Thầy đã làm cho cuộc đời, những chân lý cần tuyên bố Ngài đã dạy không giấu giếm, những giá trị tâm linh, đạo đức các đệ tử đã đạt được. Có Thầy hay không có Thầy, các đệ tử vẫn tiếp tục được hạnh phúc. Bây giờ chính là lúc mà Thầy phải vẫy tay chào với cỗ xe già cỗi này để tiếp tục con đường tâm linh ở những cảnh giới hành tinh khác. Thân chào các đệ tử và mong các đệ tử không nên vì sự kiện Thầy ra đi mà khóc sầu đau trong liếng tuyết. Trước khi nhắm mắt, Ngài còn hỏi lần cuối: các lời dạy của ta có đệ tử nào thắc mắc những điều gì chưa được khai thông thì đây là cơ hội cuối cùng, đừng bỏ lỡ cơ hội này. Tất cả các đệ tử có mặt thưa với Đức Phật rằng: bạch Thế Tôn, một từ tôn kính dành cho Đức Phật, tức là được đề tôn kính, tất cả chúng con đã hiểu rõ lời Phật dạy trong suốt 49 năm qua, cho nên không còn một thắc mắc nào hết. Xin Ngài hãy an lòng. Vừa nghe xong, Đức Phật đã nhẹ nhàng trút hơi thở cuối cùng tại rừng Ta La Song Thọ vào năm Ngài được 80 tuổi, cũng vào ngày rằm tháng tư trăng tròn ba sắc như hôm nay. Đó là một cuộc đời rất đặc biệt, không pha bất cứ một chút thần bí nào. Đức Phật có mặt trong cuộc đời với tư cách là một con người. Khi còn là thái tử, sống vì quốc gia, xã tắc và bá tánh, có trách nhiệm với mình và trách nhiệm với mọi người. Khi là một nhà tìm kiếm con đường tâm linh suốt 6 năm, Đức Phật siêng năng và trải nghiệm bằng kinh nghiệm tự thân của mình, chứ không bằng tư biện. Sau khi giác ngộ, Đức Phật đã kiểm chứng chân lý trước khi công bố. Đó là trách nhiệm đạo đức và sự thận trọng cần thiết của một bậc giác ngộ. Và 40 mấy năm sau đó, hầu như không có ngày nào Đức Phật không thuyết pháp giảng kinh giúp cho người khổ đau vượt qua các trở ngại bế tắc để trở thành người hạnh phúc. Tấm gương đó rất là đáng để chúng ta học hỏi trong các lĩnh vực ngành nghề mà mình đang theo đuổi. Và vậy đó, theo chúng tôi, tất cả chúng ta hãy nên nhìn và đánh giá Đức Phật từ góc độ lịch sử thật, bớt đi những cái vần hào quang tô trét trải qua mấy nghìn năm sau khi Ngài đã qua đời. Nhờ nhìn Đức Phật dưới góc độ là một con người phi phàm, ta dễ dàng noi gương theo và trở thành Ngài ở một số nhân cách đặc biệt nhất định nào đó. Những gì Đức Phật làm được, ta cũng có thể làm được. Những gì Đức Phật đã đóng góp, ta cũng có thể đóng góp. Và những gì Đức Phật đã thành tựu, ta cũng thành tựu trong sự nghiệp của riêng mình. Đó là những bài học rất quý. 3. Lời dạy căn bản của Đức Phật. Trong suốt 49 năm theo kinh điển Đại Thừa, 45 năm theo lịch sử Phật giáo Nam Tông, Đức Phật đã thuyết giảng khoảng 300.000 bài kinh dài, vừa và ngắn. Rất tiếc ngày nay trong phần lớn các chùa đó, qua các nghi thức đọc tụng, chúng ta chỉ biết khoảng chừng 10 bài kinh căn bản thôi. Và đó là một sự thiệt thòi lớn cho các Phật tử tại gia và các thành phần trong xã hội. các vị xuất gia tại các chùa đã được học hỏi gia giáo từ thầy của mình kể từ ngày trở thành người xuất gia chân chính. Sau mấy năm tu đó, được theo học tại các trường Phật học sơ cấp, trung cấp, cao đẳng, cử nhân, thạc sĩ và tiến sĩ từ trung bình 4 năm cho đến 16 năm. Các tu sĩ Phật giáo được học vài trăm bài kinh căn bản, nhờ đó hiểu rõ được nền minh triết Phật dạy gắn kết với hạnh phúc của con người. Và ai sống với các lời dạy minh triết đó có cơ hội trở thành người đặc biệt hơn là những người không có được cơ hội may mắn này. Dĩ nhiên trong số 300.000 bài kinh đó, sẽ có những bài kinh Đức Phật dành riêng cho người tại gia, có những bài kinh Đức Phật dành riêng cho người xuất gia, có những bài kinh Đức Phật giảng cho giới vua chúa, có những bài kinh Đức Phật giảng cho các nhà kinh tế, giáo dục, đạo đức, và có những bài kinh mang tính luật pháp và chính trị. Có nhiều bài kinh dạy về hạnh phúc hôn nhân và các tương quan xã hội, cha mẹ và con cái, vợ chồng, rồi chủ và thợ, công dân và người lãnh đạo quốc gia, tín đồ và những nhà lãnh đạo tôn giáo. Hầu như không có vấn đề gì bao gồm cả khoa học vật lý, khoa học vũ trụ mà Đức Phật không đề cập đến. Chúng tôi đề nghị quý vị chịu khó vào trong các trang web như Đạo Phật Ngày Nay.com, Thư Viện Hoa Sen.org, Quảng Đức.com, ba trang web lớn nhất về thông tin Phật giáo. Tại đây ta có rất nhiều các bản kinh được dịch ra tiếng Việt để có thể hiểu trực tiếp lời Phật dạy như chúng tôi vừa nói, không thông qua các cái giải thích mang tính chủ quan của bất kỳ một người nào. Các bản kinh dịch tiếng Việt cũng đã được Chùa Giác Ngộ thực hiện thành âm thanh từ năm 2002, và đó là bản kinh điển âm thanh đầu tiên trên hành tinh, được chứa đựng trên 100 đĩa CD, mỗi một đĩa 15 giờ âm thanh, hoàn toàn miễn phí, được phổ biến ở trên trang web tủ sách Phật học.com. Nếu rảnh, quý vị có thể download để có thể nghe đang lúc chúng ta làm việc và khỏi mất thời giờ, như là xem hãy ngừng hết tất cả các việc làm khác cùng thời ấy. Sau đây là những lời dạy quan trọng của Đức Phật. A. Bốn sự thật. Sau khi giác ngộ dưới cội Bồ Đề, Đức Phật đã chiêm nghiệm chân lý suốt 49 ngày sau đó. Đó là dấu ấn của một người rất có trách nhiệm với những gì mà mình sẽ công bố và truyền bá. Đó là sự liêm khiết tri thức cần thiết. Và Đức Phật đã lên đường đến Sarnath, gần bên sông Hằng, trung tâm tâm linh của Ấn Độ giáo quan trọng thứ hai lúc bấy giờ, tìm kiếm 5 người bạn đồng tu. Gặp gỡ lịch sử đó đã để lại bằng hai bài kinh quan trọng, đó là kinh Bốn Sự Thật và kinh Vô Ngã. Bài kinh Bốn Sự Thật á, có nội dung dạy tất cả mọi người hãy phân tích và giải quyết tất cả các vấn nạn, khổ đau cá nhân, gia đình, xã hội, quốc gia và thế giới bằng cách phân tích bốn bước sau đây. Bước A, thừa nhận bế tắc và khổ đau là một sự thật để không đào tẩu, không cường điệu, không bỏ cuộc nửa chừng. Nhờ đó ta đủ bình tĩnh trong nỗi khổ niềm đau, tìm đường để giải quyết khổ đau. Ngày nay y khoa thường gọi là sống chung với bệnh, hay là thuật ngữ xã học thường gọi là sống chung với lũ. Đức Phật đã dạy điều đó từ lâu rồi. Bước 2, truy tìm nguyên nhân. Theo Đức Phật đó, tất cả nỗi khổ niềm đau không có gốc rễ từ định mệnh, từ số phận an bài, từ thượng đế, từ di vật, từ di tâm, từ quá khứ, mà từ nhận thức, quyết định, lời nói, hành động sai lầm và có tác hại của chúng ta. Và nó chịu một cái ảnh hưởng đa chiều từ xã hội, bao gồm người thân, gia đình và những người xung quanh, trực tiếp hoặc gián tiếp liên hệ đến công việc làm hay là các hành động của chúng ta. Và các hành động tiêu cực đó, theo Đức Phật, nó gắn kết với ba động cơ: tham lam phi pháp, giận dữ và sự si mê thiếu hiểu biết mà ra. Có những bế tắc khổ đau đấy do sự si mê, ví dụ như các cái tệ nạn cờ bạc, các cái tệ nạn ăn chơi, hưởng thụ sản phẩm đồi trụy, rồi suy luận sai, giải quyết vấn đề thiển cận, đều có gốc rễ từ thiếu hiểu biết, thiếu kiến thức, thiếu trình độ và thiếu sự suy nghĩ chân chính. Những hành động như là chiến tranh, giết người, loại trừ, thanh toán, mắng chửi, ẩu đả, bạo lực gia đình, bạo lực học đường, thượng gắn chân, hạ tấn tai, hoặc là hận thù, trả đũa, rồi hãm hại, đều có gốc rễ từ tâm giận dữ hay sân hận mà ra. Những tội giết người, trộm cắp, lừa đảo, phạm pháp, phạm luật, trái lương tâm, phi đạo đức đều có ít nhiều gốc rễ của tâm tham. Nói chung là mọi hình thức tội phạm hình sự và lỗi dân sự của con người đều có gốc rễ hoặc tham, hoặc sân, hoặc si, hoặc hai trong ba, hoặc ba, hoặc những rễ mơ, rễ mát của chúng. Cho nên thay vì đổ lỗi cho quá khứ, đổ lỗi cho tha nhân, đổ lỗi cho kém may mắn, đổ lỗi cho số phận, đổ lỗi cho thượng đế, Đức Phật khuyên chúng ta hãy truy tìm nguyên nhân khổ và đau của mình trong từng tỉnh cụ thể là cái gì. Bước 3, tin hạnh phúc là có thật, an là có thật, và nó là kết quả tất yếu khi mà nỗi khổ niềm đau đã được kết thúc bằng sự chuyển hóa, chứ không phải là phớt lờ, làm lơ như chẳng hề có một nỗi khổ niềm đau nào. Bước 4, để có được hạnh phúc và giải quyết các phán nạn, phải thực tập bằng 8 bước sau đây. 1, tầm nhìn đúng, tức là không có thế giới được định đoạt bởi thượng đế và các thần linh. 2, tư duy đúng, tư duy có phương pháp, bao gồm diễn dịch, quy nạp, tổng hợp, loại suy đúng với hiện thực đã diễn ra và giúp chúng ta giải quyết được các phán nạn, và bao gồm các tư duy tích cực, lạc quan, yêu đời, năng động, giúp cho chúng ta trở thành những người thành công chân chính và hạnh phúc. 3, truyền thông bằng lời nói mang tính sự thật, hòa hợp, lịch sự, có văn hóa, có giá trị. 4, hành động đạo đức, bao gồm không giết người, không ngoại tình và không sử dụng các độc tố, để ta có đủ sức khỏe cam kết chăm sóc hạnh phúc cho những người thân. 5, nghề nghiệp đạo đức phù hợp với các nghề được luật cho phép, tránh các nghề sản xuất và buôn bán vũ khí, nghề buôn bán nô lệ, nghề buôn hương bán phấn, nghề đồ tể và những nghề luật pháp nghiêm cấm. 6, siêng năng chân chính, bao gồm siêng năng trong nghề nghiệp, trong lập nghiệp, trong hạnh phúc, trong sự lớn mạnh các giá trị xã hội. 7, chánh niệm, tức là làm chủ các giác quan trong đi đứng nằm ngồi, làm chủ được dòng cảm xúc để tránh những rủi ro trong lao động, rủi ro trong tai nạn, và tránh được những cái căng thẳng trên não và cơ bắp. Nhờ đó ta có được cơ hội sáng kiến, phát minh, sáng tạo, đóng góp trong các lĩnh vực mà mình theo đuổi. Và 8 là chánh định, tức là thiền định để chuyển hóa nỗi khổ niềm đau, không đè nén tâm lý, không căng thẳng, không trầm cảm, không tuyệt vọng, không sợ hãi, không lo âu, không buồn phiền. Nhờ đó ta có một cái nguồn năng lượng tích cực. Và do vậy sau các giờ làm việc, thực tập thiền sẽ giúp cho chúng ta sáng suốt hơn, thoải mái hơn và có đủ năng lượng để truyền cho người thân được hạnh phúc. Nhờ đó ta cũng được hạnh phúc theo. Thì thấy Đức Phật đó, bất cứ các vấn nạn nào từ chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục, xã hội, gia đình, cá nhân đều có thể được giải quyết bằng 8 bước vừa nêu. Nhận thức đúng, tư duy đúng, lời nói đúng, hành động đúng, nghề nghiệp đúng, rồi nỗ lực đúng, và làm chủ bản thân mình đúng, và chuyển hóa tâm đúng. Không có cái gì mà không giải quyết được bởi chúng. Đó là bài kinh quan trọng nhất và là nền tảng của tất cả các pháp môn trong đạo Phật. Pháp môn là một con đường, và ở đây nó là con đường tâm linh. Có thể hiểu pháp môn là một phương tiện giao thông tâm linh. Nếu như ta có đường bộ, đường thủy, đường hàng không, và trong đường bộ ta có xe đạp, xe Honda, xe hơi, rồi nhiều phương tiện như là xe lửa, máy bay thì có trực thăng, rồi máy bay ngầm, máy bay âm thanh, máy bay đặc biệt, thì trong các pháp môn đạo Phật ta có nhiều cách thức thực tập để có được cái trạng thái hạnh phúc, rũ bỏ mọi nỗi khổ niềm đau căng thẳng để có được hạnh phúc. Cho nên mỗi một pháp môn là một con đường để thực tập, chứ không phải là cứu cánh trong tự thân của nó. Và trước khi qua đề tại vườn rừng sinh thái Ta La Sông Thọ, Đức Phật cũng nhắc lại bài kinh Tứ Diệu Đế này lần cuối. Điều đó cho thấy cái tầm quan trọng của bài kinh này. Cho nên các Phật tử hãy sử dụng bài kinh đó làm phương châm giải quyết các vấn nạn và khổ đau. Thay vì khổ đã đến cầu Phật, phát nguyện mong Phật gia hộ, thì hãy phân tích vấn đề, tin tưởng vào khả năng vượt qua được khó khăn và thực tập đó bằng các phương pháp rất khoa học, rất là giáo dục và rất là tự lực và rất là có kết quả, mà không có mơ hồ, không mê tín, không có hứa hẹn, và có làm là có kết quả rồi. B, bài kinh Vô Ngã. Vô ngã trong thuật ngữ Pali và Sanskrit là Anatta. Tiếp đầu ngữ A là phủ định từ, thường dịch tương đương trong chữ Hán và tiếng Việt là phi, chẳng phải là. Atta là cái tôi. Từ cái tôi, ta có cái tôi sở hữu, cái tự ngã. Thông thường á, về phương diện luật, mỗi người phải chịu trách nhiệm bởi lời nói, hành động trong tương quan giữa mình và người. Đó là người có lương tâm. Trong các mối quan hệ dân sự đó, cái tôi này cũng giúp cho chúng ta trở thành một người có nhân cách, lịch sự, lễ phép, khiêm tốn để đắc nhân tâm và thành tựu mọi sự nghiệp, tránh các lỗi giữa ta và người. Đức Phật tôn trọng và khích lệ chúng ta hãy duy trì hai cái tôi luật pháp và cái tôi dân sự để đảm bảo được đạo đức, vì đạo Phật đặt trên nền tảng đạo đức. Tuy nhiên, khi đối diện trước nỗi khổ niềm đau, chẳng hạn như bệnh tật triền miên trên thân và các cái nỗi khổ tâm, thì ai cho rằng thân này là tôi, cảm giác này, tri giác này, tâm tư này, nhận thức này là tôi, thì nỗi khổ niềm đau đó không thể nào kết thúc được về phương diện tâm lý. Cho nên Đức Phật dạy quán vô ngã, tức là phi cái tôi, chẳng phải là tôi, chẳng phải là tự ngã của tôi, chẳng phải là sở hữu của tôi. Triết lý thực tập này rất là sâu sắc ở chỗ Như vừa nói, đau trên thân bao gồm đau răng, đau đầu, đau gan, đau bao tử, đau thận, vân vân và vân vân. Chứ ai nói là khổ gan, khổ tâm, khổ chân, không có, không à, ta nói đau thôi. Còn mình nói là khổ tâm thì có. Như vậy, khổ và đau bám trên tâm và thân. Nếu ta đánh đồng thân này là tôi, thì khi cái răng bị đau, ta phát biểu là tôi đau. Thực tế, cái cảm giác đau đó là một cái phản ứng trên bộ não thôi. Nó không phải là toàn thể cái tôi này, toàn thể cái cuộc đời của chúng ta này. Và do vậy, việc đánh đồng một phần nào đó bị đau là cái tôi đau, một phần cảm xúc nào bất hạnh là tôi bất hạnh, sẽ làm cho chúng ta bị chìm trong nỗi khổ niềm đau dài hơn. Tương tự, khi ta thấy con cái, vợ chồng, người thân bị đau, tính liên lụy làm cho chúng ta trở nên liên minh, và do vậy nỗi đau bị lây lan. Đức Phật nói đó là sự quan tâm thiếu sáng suốt. Ta cần phải độc lập khỏi nỗi đau đó, để ta đủ bình tĩnh giúp cho người thân đang quằn quại trong nỗi đau có thể gượng dậy và vượt lên trên nỗi đau một cách an toàn. Có ai thương người thân khi thấy cha mình chẳng hạn bị tai nạn mất một cái chân, thì tình nguyện chặt đứt chân mình đi để cảm nhận nỗi đau của mất chân từ người cha hay không? Không có. Giả sử ta muốn thay thế nỗi đau của cha mẹ bằng sự hiếu kính, hay là thay thế nỗi đau của vợ chồng con cái bằng tình thương, kinh Địa Tạng Đức Phật xác định rõ ta không thể làm việc đó được. Cái cảm giác lây lan nỗi đau, chịu thấy nỗi đau chỉ có giá trị về phương diện tâm lý và cảm xúc thôi, chứ không giải quyết thật. Và Đức Phật dạy là trong nỗi khổ niềm đau ta phải sáng suốt và độc lập, để ta mới đủ tinh thần và phương pháp dẫn dắt người thân chúng ta thoát khỏi nỗi đau. Và bài kinh Địa Tạng Đức Phật đưa ra một cái ví dụ, người thân của mình bị té xuống một vũng sinh lầy, vùng vẫy thiếu phương pháp sẽ làm cho sự lúng lúc đó ngày càng sâu hơn, nỗi đau theo đó được tăng trưởng. Nếu liên minh với nỗi đau sẽ làm cho người thân nhảy xuống thì cả hai cùng chết, thì Đức Phật khuyên rằng thương người thân tốt nhất ta dùng dụng cụ an toàn, chẳng hạn bằng dây, bằng gậy, để cho người thân bám víu và ta kéo giúp cho họ thoát ra khỏi cái vùng này họ đang bị dướng kẹt. Đó là cứu giúp người thân. Đang khi động tác cứu giúp đó được diễn ra, Đức Phật khuyên không xem mình là người ban phước, không xem người thân của mình là một gánh nặng, không xem động tác và các cái vật hỗ trợ đó là cái gì đó ghê gớm, để ta không cống cao ngã mạn, không ngủ trên chủ nghĩa thành quả, không có kể công kể sức. Nhờ đó ta rất khiêm cung, và người tiếp nhận sự trợ giúp đó không có mặc cảm rằng mình là dây tùm gửi ăn bám người thân xã hội. Nhờ đó việc cứu giúp nó trở nên trọn vẹn và có ý nghĩa hơn. Bài kinh Vô Ngã cốt lõi nằm ở chỗ dạy chúng ta vô hiệu hóa nỗi đau trên thân, nỗi khổ trong tâm một cách an toàn và không bị tác dụng phụ, như là uống thuốc giảm đau trong y khoa, hay là đè nén cảm xúc và tâm lý bằng sự giấu giếm đó, hay là phớt lờ đó trong tâm lý học phương Tây. Ai thực tập vô ngã sẽ trở nên bình dị, khiêm tốn, chân thành, không có cao ngạo, và do đó đắc nhân tâm sẽ nhiều hơn. Là một người cầm cân nảy mực, lãnh đạo một tập đoàn, một tổ chức, tôn giáo, dân sự hay xã hội mà có tinh thần khiêm tốn vô ngã cao, người đó sẽ được các đối tác và người làm việc dưới trướng quý trọng như là những người thân ruột thịt này. Tính trung thành theo đó phát sinh. C. Bài kinh 12 nhân duyên và duyên khởi. Nhìn vũ trụ, Đức Phật thấy rất rõ không có nguyên nhân đầu tiên là Thượng Đế, là các thần. Và Đức Phật cũng xác định rõ nguyên nhân của vũ trụ không phải phát xuất từ vật chất như chủ nghĩa duy vật có trước Đức Phật vài chục năm tản đoạn, mà dầu lúc đó được gọi là duy vật cổ sơ thôi. Và Ngài cũng bất đồng với các nhà Bà La Môn giáo rằng là vũ trụ này có mặt từ tâm, được gọi là học thuyết duy tâm, có trước Đạo Phật vài trăm năm. Quan sát bằng trí tuệ, Đức Phật thấy vũ trụ này tương tác đa chiều theo công thức, cái này có tạo điều kiện cho cái kia có, cái này phát sinh dẫn đến tình trạng phát sinh ở cái khác. Và đồng thời Đức Phật phát minh ra một sáng kiến mới, cái này không có dẫn đến sự tổn thất ở cái khác, và cái này quả diệt dẫn đến sự hình thành một cái khác. Như vậy theo Đức Phật, thế giới này không tự nó sanh ra, không tự nó mất đi vĩnh viễn, mà chỉ chuyển đổi theo các dạng này sang dạng khác thôi. Bất tăng bất diệt, bất sanh bất diệt, đó là cái câu tuyên bố Đức Phật. Và không có thêm bớt, chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác, được gọi là bất tăng bất giảm. Bài kinh này đã được Đức Phật nói trong văn học Bát Nhã rất nhiều lần, rất khoa học. Các nhà thiên văn học hay là các nhà khoa học về vật lý vũ trụ đều cho rằng lời tuyên bố đó rất phù hợp với khoa học hiện đại. Khi xác định rõ vũ trụ không có nguyên nhân đầu tiên là Thượng Đế hay duy vật hoặc duy tâm, Đức Phật xác quyết rất rõ rằng là sẽ là một sai lầm lớn nếu ai cho rằng tôi có một số phận đã được an bài, như cách thức người ta thường suy luận và dép có con số. Cái gì cũng có thước tắc, không có cái gì mà không có đơn vị đo lường, thì con người cũng có một số phận. Đức Phật nói đó là một ngộ nhận lớn. Từ bỏ ngộ nhận này, Đức Phật dạy chúng ta phải lấy trí tuệ làm ánh đuốc soi đường giải quyết các vấn nạn nếu có. Và theo Đức Phật là mỗi người có một tiềm năng lớn giải quyết các khó khăn. Khai thác tiềm năng bằng phương pháp, ta sẽ có cơ hội biến các ước mơ trở thành một hiện thực. Đó là một triết học sống, đó là minh triết ứng dụng, chứ không phải là một cái gì đó mơ hồ, huyễn hoặc, xa xôi. Và đối với con người, Đức Phật thấy không phải tự dưng từ một cái không trở thành có. Kinh Thánh Do Thái giáo là nền tảng, theo đó Thiên Chúa giáo, Tin Lành giáo, Chánh Thống giáo, Anh giáo có mặt. Và Hồi giáo cũng phát sinh từ đạo Thiên Chúa. Các tôn giáo này cho rằng đó, Chúa đã tạo ra thế giới này trong vòng 7 ngày. Và người nữ đó được nắng tạo từ xương sườn của người nam. Và do cặp nam nữ Adam và Eva phạm tội loạn luân, mà con người đời đời kiếp tiếp phải mang cái tội tổ tông. Theo Phật học đó, đó là cái cách tạo ra mặc cảm tội lỗi con người, để từ đó con người cảm thấy thân phận mình nhỏ bé, có tội, và do đó cần phải hướng về sự cứu chuộc của Chúa. Niềm tin mê tín này sẽ làm cho chúng ta tin hoàn toàn không đặt vấn đề vào bất kỳ điều gì được đưa ra trong Kinh Thánh Cựu Ước của Do Thái giáo, được Thiên Chúa giáo kế thừa, và Kinh Thánh Tân Ước vốn được xem là lời dạy của Chúa Giêsu Kitô trong vòng 3 năm. Đức Phật đã vẽ ra một con đường mà sự có mặt của tất cả con người và các chủng loại động vật trên hành tinh này đó, theo Ngài là không có điểm bắt đầu. Chứ là theo công thức cái này có, cái kia có ta. Truy nguyên sự bắt đầu là một sự sai lầm về nguyên tắc, vì chúng ta không truy ra được. Mây có từ nước bốc hơi, nước bốc hơi có từ nước, nước tương tác với đất, lửa và gió, không tồn tại một cách độc lập. Khi mây dưới tác động của nhiệt tạo thành mưa, mây tan, nước mưa đó đã ngấm suốt mặt đất, tưởng chừng như là mất. Mạch đất nước ngầm này tạo ra sự ẩm thấp, gắn kết các châu lục trên hành tinh. Và cứ như thế nước vận hành theo cách riêng của nó, khi thì hình dáng này, khi thì hình thức nọ, toàn thể nước là được bảo hòa chứ không mất đi. Tương tự đất, lửa và gió, cơ thể của con người được hình thành bởi các nguyên lý chất rắn, chất nhiệt, chất lỏng, chất vận động. Sau khi chết, cơ thể này trở về với các bụi, người tâm thức là tiếp tục tái sinh ở đời sau. Ta thử hình dung bóng đèn tiếp chẳng hạn. Nhờ có bóng đèn, con chuột, tăng phô, dây điện, công tắc và động tắc bật, luồng điện sẽ tạo cho bóng đèn sự phát quang. Tương tự trong vật lý điện, chúng ta thấy là từ một dòng điện đã tạo ra biết bao nhiêu là chức năng phục vụ cho công tác dân sự, xã hội và kinh tế. Nếu tăng phô hư, công tắc hư, con chuột hư, bóng đèn hư, dây điện hư, hoặc là không có sự bật của công tắc, dòng điện giàu có vẫn không thể nào thể hiện tạo ra ánh sáng như chúng ta mong mỏi. Như vậy khi các dụng cụ tạo ra cái đèn bị hư, dòng điện có mất hay không? Không, dòng điện tiếp tục tồn tại theo cách riêng của nó. Không tin quý vị đụng vô công tắc chúng ta sẽ bị giật à? Sau khi chết cũng thế, tâm thức tiếp tục tái sinh. Và trong kinh Trung Bộ, Đức Phật đưa ra 4 yếu tố hình thành một mầm sống mới: 1. Tinh cha, 2. Trứng mẹ, 3. Quan hệ giới tính giữa cha mẹ diễn ra trong ngày người mẹ có thể thọ thai, 4. Có một con người hay chúng sinh có nghiệp cảm tương đương với gia đình này vừa mới qua đời. Ba yếu tố đầu khoa học ngày nay phát minh và thừa nhận y hệt với đạo Phật. Yếu tố cuối cùng khoa học đành bó tay, không chứng minh được, vì tâm thức không hình dáng, nó như là một điều siêu hình vậy, nhưng mà lại có thật, giống như dòng điện tồn tại trong vũ trụ vậy. Nếu ta biết cách thì ta sử dụng được nó, không biết cách nó có mà như là không vậy thôi. Và bằng học thuyết này đó, đạo Phật lý giải sự khác nhau giữa con người với con người, con người với các loài động vật là ở cái tâm tự do ý chí quyết định đến sự nghiệp, khuynh hướng lối sống, tạo ra các cái hành động ứng xử đó, từ đó có cá tính và sự khác biệt trong thế giới sinh học. Và điều này cũng lý giải tại sao có hiện tượng song sinh đa sinh, như cá tính mỗi người khác nhau một vực, hoặc là có những hiện tượng thần đồng thiên tài, có người thì giỏi bẩm sinh, có người thì kém chữ, có người giỏi lĩnh vực A, có người sở trường lĩnh vực B, có người đó học hoài chẳng biết. Tất cả không phải vô cớ ngẫu nhiên, cũng không phải lệ thuộc vào gen di truyền của cha mẹ đâu, mà nghiệp của mỗi người ở cái kiếp gần nhất vừa chết được tích tụ lại với một dạng năng lượng theo con người, như bóng không rời hình, âm vang không tách rời khỏi tiếng. Đó là lý giải về cái con đường tái sanh về con người theo học thuyết nhân duyên. Với ba chiều, quá khứ không mất đi, làm tiền đề cho hiện tại có mặt. Hiện tại đóng vai trò quan trọng đến 70%, bởi vì nó liên hệ đến giáo dục, kinh nghiệm và lối sống. Sau đó hiện tại trở thành quá khứ, và hiện tại được tiếp nối bởi tương lai, tương lai là tiếp tục trở thành hiện tại, và hiện tại đã trở thành quá khứ. Cứ như thế, dòng trôi chảy đó không bao giờ kết thúc về thời gian. Và theo Đức Phật, không có không gian nào tách rời khỏi thời gian mà tồn tại. Và thời gian là một cái hệ quy chiếu của không gian trong một bối cảnh nhất định nào đó. Cứ như thế, vũ trụ này được vận hành, con người có mặt, và bệnh chết tiếp tục có mặt trong bào thai sau trung bình 10 tháng. Cho nên là khi học bài kinh này đó, chúng ta phải thấy rất rõ trách nhiệm đạo đức của hành vi theo đuổi chúng ta bằng lương tâm. Ai dại dột lắm mới nghĩ rằng qua mặt luật pháp là không có tội. Ta có thể sống nhẫn nhơ dạy dùng luật pháp, nhưng ta không thể qua mặt được luật nhân quả. Và bây giờ chúng ta đã thấy là quả báo nhãn tiền xảy ra với rất nhiều người. Như vậy là luật pháp trừng trị là có thật đấy. Bao che, ô dù, hối lộ, thậm chí là ngồi tù thế. Rồi đến giai đoạn nào đó, kẻ có tội nặng sẽ phải thủ tội và đền tội thôi. Hãy tin điều đó. Và nhờ tin vào học thuyết nhân duyên, chết không phải là hết, mỗi người sẽ có trách nhiệm đạo đức với bản thân mình nhiều hơn. Cái kết cục chết không phải là hết sẽ làm cho chúng ta thấy rõ có cái thưởng phạt về đạo đức dẫn đến phước báo hay là khổ đau ở kiếp sau. Cho nên chúng ta gắng mà làm các việc làm cho mình và cho người. Giả sử đời sau là không có thật, sau khi chết là hết, như là chủ nghĩa duy vật đã chủ trương, việc làm các nghĩa cử cao thượng trên cuộc đời này cũng làm cho chúng ta trở thành là một con người rất là có ý nghĩa, giá trị. Ta không hổ thẹn với lương tâm của mình. Khi nhắc đến một hành động nào đó đã qua, ta cảm thấy hãnh diện tự hào rằng mình đã từng là một con người tốt. Huống hồ đời sau là có thật, nhân quả là có thật, quả báo là có thật, việc làm tốt và xấu ta phải gánh lấy hoặc là hưởng lấy. Cho nên nhờ đó ta sống tốt hơn, có trách nhiệm hơn. D. Kinh dạy về xã hội học. Đức Phật cho rằng tương quan xã hội và các nghề nghiệp chức tước trong xã hội nên để tự do ý chí quyết định. Thuật ngữ Đức Phật dùng là Chetana, tức là sự móng tâm khởi ý. Các tôn giáo không đề cao tự do ý chí vì cho rằng đó, phát triển tự do ý chí thì người ta không thể nào tin vào những điều rất mê tín và phản khoa học trong phần lớn các kinh thánh của các tôn giáo từ trước đến giờ. Và đạo Phật là tôn giáo vô thần duy nhất khích lệ chúng ta sử dụng lý trí nhận định, đánh giá, tiếp cận và giải quyết vấn đề an toàn và hạnh phúc. Đức Phật nói trong kinh Pháp Cú, tự do ý chí là yếu tố đi đầu của các hành động và thái độ. Sự đi đầu này cũng giống như con trâu đi trước chiếc xe được nó kéo. Con trâu đi tới đâu xe sẽ lăn theo nó. Và hình ảnh thứ hai Đức Phật đưa ra, giống như bóng không tách rời khỏi hình. Hình ảnh thứ ba, như âm vang không tách rời khỏi tiếng. Tâm có mặt ở chỗ nào, hành động theo đó phát sinh. Và do vậy, tâm là đạo diễn, là kiến trúc sư, là người viết kịch bản cho cuộc đời hạnh phúc hay khổ đau của mỗi người. Các tôn giáo thường chủ trương định mệnh, cho rằng là cha mẹ sanh con, trời sanh tính. Từ đó họ mới đẻ ra học thuyết và khái niệm thiên tính hay là bẩm tính. Thế con người không tự quyết định cái tính của mình. Ông trời sắp xếp người này tích cực, kẻ tiêu cực, người giàu sang, kẻ nghèo hèn, như Nguyễn Du đã đưa ra trong chuyện Kiều rất chuẩn xác bằng hai câu: bắt phong trần phải phong trần, cho thanh cao mới đặng phần thanh cao. Quan điểm đó làm cho con người không thể nào tiến bộ được, chấp nhận những thứ rất vô lý. Từ đó thể chế bất công xã hội đã có mặt trong lịch sử của nhân loại mấy nghìn năm. Tôn giáo nào giàu ở phương Tây, phương Đông, hữu thần hay vô thần, nhất thần hoặc đa thần, đều ít nhiều gì chấp nhận học thuyết định mệnh hết. Theo Đức Phật, toàn bộ bất công xã hội đều gắn kết với tôn giáo mà ra. Cái lệ thái của Đức Phật là có cái bối cảnh chính trị đã từng là một đông cung thái tử chuẩn bị làm vua, cho đến 29 tuổi mới đi tu. Và nhờ là một Đông Cung Thế Tử cho nên Đức Phật đã tiếp nhận được cái nguồn giáo dục cao cấp nhất lúc bấy giờ dành cho một vị làm vua. Với sự nỗ lực riêng bản thân Ngài, ngoài những gì Ngài học được, tuệ giác để giúp cho Ngài trở thành bậc siêu phàm, cho nên Ngài thấy rõ tất cả các thể chế đó là rất vô lý. Và Đức Phật đã nói trong rất nhiều kinh, mỗi nghề hãy để cho con người tự quyết định lấy bằng sự lựa chọn của ý chí, không nên áp đặt họ. Sẽ là một điều rất là vô lý khi con người trở thành bà la môn chỉ vì cha mẹ của người đó là bà la môn, một người làm vua chỉ vì người đó có ông bà tổ tiên là vua, một người là sĩ công nông chỉ vì gia đình tập gấp của người đó trải qua nhiều đời không làm những nghề khác, rồi có người làm nô lệ chỉ vì ông bà tổ tiên làm nô lệ. Đức Phật nói vô lý, và toàn bộ tội lỗi của cuộc đời theo chế độ này mà ra. Đức Phật lên án nó rất là nghiêm khắc, và để quy kết đó, Đức Phật đổ lỗi cho cái học thuyết quy kết vào Thượng Đế. Đức Phật đặt ra chi tiết Thượng Đế là có thật, và Ngài lý luận như sau: nếu Thượng Đế là có thật, tôi tức là Đức Phật liệt Thượng Đế vào hạng bất công tội lỗi vì đã tạo ra một thế gian hư hỏng. Thế gian hư hỏng đó là thế gian bốn giai cấp, thế gian có nhiều màu da, thế gian có nhiều bất ổn xã hội, thế gian có nhiều chiến tranh, có thiên tai chết chóc, thế gian có nhiều thứ mà gần như là con người không có thể nào khống chế được. Và theo các tôn giáo, thế gian bất ổn đó là do Thượng Đế tạo ra. Và khi hành tinh này bị nổ tung, Thượng Đế là người hủy diệt nó. Trước nhất là bằng nạn đại hồng thủy, tức là sóng thần, sau đó là động đất, sau đó là lửa phúng tung ra toàn bộ sự sống trên hành tinh này chết. Đức Phật nói đó là mê tín, không có thể nào có trường hợp như thế được. Và Đức Phật đưa ra mỗi một cái hành tinh nó có bốn cái quy trình: thành, trụ là tồn tại, hoại là thay đổi, mất dần oxy, và không á là bị hủy diệt để tạo thành các cái thiên thạch, để tạo thành các cái hành tinh mới. Con người thì có sanh già bệnh chết. Mọi vật á thì nó có bốn mùa: xuân hạ thu đông. Cái quy trình thời gian của nó là điều tất yếu thôi. Tập cấp xã hội là không có thật, do con người tạo ra để làm giàu trên sự bất công vậy thôi. Và Đức Phật cũng là người đầu tiên kháng cự lại hệ thống bất công trọng nam khinh nữ. Học thuyết tam tòng của Trung Quốc á, thật ra là một bản sao của kinh điển Vệ Đà Bà La Môn giáo của Ấn Độ trước Đức Phật mấy trăm năm. Theo học thuyết này đó, người phụ nữ được quy định như sau: khi còn ở với cha mẹ, người nữ lệ thuộc vào cha. Khi lên xe hoa về nhà chồng, người nữ lệ thuộc vào chồng. Khi chồng chết, người thử lệ thuộc vào đứa con trai trưởng. Luật Manu của Ấn Độ giáo kết luận, trong suốt cuộc đời của người nữ, từ lúc có trong bào thai cho đến lúc qua đời, không thể tồn tại độc lập mà phải bị lệ thuộc vào người nam. Nhiều quốc gia khác mặc dù không có luật lệ tương tự, nhưng đều chủ trương trọng nam khinh nữ ở mức độ nào đó. Đức Phật chủ trương bình đẳng xã hội, và theo đó Ngài chủ trương bình đẳng giới tính. Tại nước Tỳ Xá Ly, Đức Phật đã tuyên bố học thuyết bình đẳng giới này, và Ngài khẳng định mọi người nữ có thể thành thánh nhân, mọi người nữ được quyền tiếp cận giáo dục, tham gia giáo dục, mọi người nữ có thể làm chính trị và làm mọi nghề nghiệp trong xã hội mà mình muốn. Rất tiếc vì Ngài là một nhà tâm linh, cho nên học thuyết đó đã không được lan rộng ở trong xã hội, bởi vì ai cũng muốn giành quyền lợi xã hội cho mình về phần cai trị. Đất nước Ấn Độ ngày nay mặc dầu khoa học đã tiến bộ khá cao, và Ấn Độ cũng đã trở thành là một quốc gia đang nổi lên như là một nền kinh tế mạnh, có các học gia về vũ trụ, về bơ nguyên tử và sáng kiến sáng tạo về các lĩnh vực mà không có mấy nước trên hành tinh này có thể làm được. Nhưng đến giờ đó, khoảng 60% dân số, tức là trung bình 600 triệu người, vẫn còn sống dưới mức cùng đinh, mù chữ từ nhỏ, và thân phận của họ bị chà đạp bởi học thuyết giai cấp. Thời của Đức Phật có 4 giai cấp, bây giờ có 400 giai cấp phát sinh từ 4 giai cấp này. Nếu Ấn Độ không có đạo Bà La Môn thì có lẽ là người dân Ấn Độ còn giỏi hơn cái khả năng mà bây giờ chúng ta thấy, mà phần lớn họ tham gia vào khoa học không gian, khoa học y khoa, rồi các lĩnh vực kỹ thuật số, rồi các lĩnh vực cầu đường ở Hoa Kỳ, ở châu Âu và ở nhiều nước trên thế giới. Nói chung các bất ổn xã hội có gốc rễ từ tôn giáo là rất khó diệt trừ đến tận gốc. Nỗ lực suốt cuộc đời giảng kinh thuyết pháp của Đức Phật là làm sao truyền bá các tri thức đúng, để cho con người không nên tin rằng mình có một số phận an bài, để từ đó họ không chấp nhận cái chế độ tập cấp và những bất công. Tuy nhiên là thiện chí nào cũng có những giới hạn của nó, vấn đề còn lại là luật, phong tục tập quán, sự khôn ngoan và mạnh dạn của con người có chấp nhận được chân lý được Đức Phật công bố hay không thôi, nó còn lệ thuộc vào những điều đó. Cho nên ai làm đệ tử Phật là một điều diệu phúc lớn, vì ta học được cái tri thức đầu nguồn, nền minh triết đạo đức sâu sắc. Ngoài ra thì còn có hàng ngàn các bài kinh khác để đáp ứng cho chúng ta rất nhiều các vấn nạn mà ai có hiểu biết, có ứng dụng thì có kết quả bây giờ và tại đây, chứ không phải chờ thiên đường sau khi chết hay ở một cảnh giới xa xăm nào khác. Đạo Phật chủ trương hạnh phúc là hiện tiền, quá khứ là một cái gì đó cần được khép lại vì không còn là một hiện thực nữa. Truy ức về quá khứ chỉ làm cho chúng ta hoặc tiếc nuối với những cái gì vàng son, hoặc khổ đau vì nó hâm nóng các bất hạnh thêm một lần nữa. Mơ tưởng về tương lai xa xôi mà không có dấu chân của nhân quả ở hiện thực đó, chúng ta sẽ rơi vào chủ nghĩa duy lý và duy ý chí, cho nên chúng ta rơi vào sự tuyệt vọng, trầm cảm lớn. Đức Phật dạy chúng ta hãy sáng suốt hiện tại bằng phương pháp, bằng nỗ lực, bằng tâm đức, bằng những gì mình có. Kết quả như thế nào hoan hỷ chấp nhận, để chúng ta đủ sáng suốt nỗ lực thêm lần thứ hai, lần thứ ba, cho đến lúc nào thành công sự nghiệp và có được hạnh phúc trong tầm tay thì thôi. Đó là lời Phật dạy. Và điều cuối cùng là gốc tâm linh ở nhà. Sau khi trở thành Phật tử đó, thì mỗi vị nên có một bàn thờ Phật. Nếu nhà chưa có thờ Phật, trang thờ Phật không cần phải tốn kém tiền nhiều, đơn giản đặt ở một vị trí ngang với cái tầm mắt nhìn của mỗi người, có thêm cái bàn khoảng chừng 6-7 tấc thì càng tốt, để chúng ta cúng hương hoa và thỉnh thoảng ngồi đọc kinh trên ghế trước bàn thờ Phật để mở rộng trí tuệ, sống sáng suốt, nhờ đó có được bình an. Đừng nên mê tín theo dân gian đồn đãi rằng là tuổi trẻ thì không được thờ Phật ngồi, vì như thế là không có phát triển. Tuổi già không được thờ Phật đứng, vì như thế cứ lông đông suốt đời, đó là mê tín. Phật ngồi, Phật đứng gì cũng được, thờ Phật nhiều hay là Phật ít gì cũng được, vì mỗi Đức Phật là một đức tính siêu phàm. Ta thờ để học hỏi và trở thành các ngài ở hiện tại. Ví dụ như ai muốn mình có được lòng từ bi, sự hiểu biết và mang niềm vui không sải thì thờ Bồ Tát Quan Thế Âm. Ai muốn có được cái sự rộng lượng, tha thứ, cao thượng thì thờ Đức Phật Di Lặc. Ai muốn có được tiềm năng lớn, trở thành hiện thực lớn bằng nỗ lực có phương pháp với trí tuệ, thờ Đức Phật Thích Ca. Ai muốn tự trị liệu các nỗi khổ niềm đau thì thờ Đức Phật Dược Sư. Mỗi một Đức Phật có một biểu tượng. Thờ Phật không phải để Phật ban phước ngăn họa, đó là mê tín, mà thờ Phật để ta trở thành nhân cách Phật. Cái đó lệ lạc lớn hơn nhiều. Và trước khi đi làm lại Phật ba lại, trước khi đi ngủ lại Phật ba lại, mỗi ngày ít nhất có 30 phút ngồi thiền hoặc đọc kinh trước bàn thờ Phật. Có hàng ngàn bài kinh như đã nói, chọn các bài kinh mà mình tâm đắc để học, để đọc đến độ thuộc lào. Mỗi một bài kinh là một toa thuốc, là một con đường, là một tấm bản đồ. Nhờ thuộc đào nắm đầm lòng, cho nên khi đối diện trước các bế tắc, ta có thể ứng dụng nó giống như một võ sư. Phải đánh các bài quyền mỗi ngày, phải tập luyện các động tác đấm đá, nhưng khi ứng dụng á thì có thể thiên biến vạn hóa, nhờ đó thoát khỏi làn tên mũi đạn của kẻ địch, và giờ đó đảm bảo được sức khỏe và tính mạng của mình. Nỗi khổ niềm đau tấn công chúng ta từ mọi phía, từ kinh tế, từ bất ổn xã hội, từ sang chấn tâm lý, từ bất hạnh với những người thân, từ những kẻ ganh tị, từ luật pháp và từ mọi phương diện. Do đó việc đọc kinh sẽ giúp cho chúng ta có được túi khôn của Phật để giải quyết một cách an toàn. Tránh đọc kinh cầu phúc. Đọc kinh có phước báo duy nhất đó là tôn kính Phật, nếu ta hướng về góc độ niềm tin. Đọc kinh có phước nhiều hơn nếu ta nhấn mạnh đến góc độ trí tuệ, học, hiểu, tư duy, thấy hữu lý, có giá trị thì hãy thực hành bằng sự tình nguyện sáng suốt. Điều đó làm cho người Phật tử khác hoàn toàn với tín đồ các tôn giáo. Làm đệ tử Phật mà không đọc kinh Phật, không thực tập thiền để chuyển hóa tham sân si, thì nỗi khổ niềm đau vẫn còn y nguyên, vẫn còn xì xì lù lù đó. Do đó cố gắng vào những ngày chủ nhật dành ra một tiếng đến các giảng đường tại các chùa để nghe thuyết giảng về triết học Phật giáo, vì chúng ta không đủ thời giờ để tự nghiên cứu hết. Ai đi làm bù đầu thì có thể nghe trên mạng cũng được. Bạn cỡ nào cũng dành ra ít nhất là 50 phút thực tập thiền trước bàn Phật. Cái đó nó giúp cho chúng ta thư giãn tâm lý rất là tốt. Càng căng thẳng mà ngồi trước bàn Phật thực tập thư giãn, chúng ta còn có kết quả phục hồi sức khỏe. Cho nên đừng viện lý do là tôi bận lắm, tôi không có thời giờ. Cái đó không chính đáng. Biết chăm sóc sức khỏe bản thân, ta sẽ có một sức sống tốt và không bệnh tật. Giàu có, địa vị, chức tước mà làm gì nếu suốt ngày chúng ta chỉ sống chìm ở trong khổ đau của bệnh tật. Thiền Phật giáo, phi tôn giáo có thể giải quyết các nỗi khổ niềm đau nhờ thực tập đúng. Thực tập về bao hôm là có tác dụng rồi, chứ không cần phải là 5 tháng, 10 tháng và 3 năm đâu. Cho nên ai không thực tập thiền Phật giáo là một sự lỗ lã. Thực tập đơn giản thế này: giữ tâm thanh tịnh, ngồi trong tư thế thoải mái, có thể ngồi trên ghế hay ngồi xếp bằng, thẳng lưng, không gấp đầu xuống, mắt hi hí, và hít thở thật là sâu 4 thì. Hít vào hơi thở thật sâu, liên tưởng thanh khí vào trong cơ thể, ta mang niềm vui, hạnh phúc, lạc quan và tinh thần giải quyết vấn đề và bên trong. Giữ lại vài giây để cho cái luồng khí đó được vận hành. Sau đó chúng ta tống khứ hơi thở ra thật sâu bằng cái thời gian hít vào, liên tưởng trượt khí được tống khứ ra bên ngoài. Theo đó nỗi khổ, niềm đau, sợ hãi, sầu muộn, bế tắc, giận dữ, bất hạnh, sầu muộn, trầm cảm đều được vẫy tay chào. Rồi giữ tâm trong trạng thái thản nhiên khoảng vài giây, hít vào thật sâu. Thì cái sự quán tự đó sẽ giúp cho chúng ta luôn luôn hướng đến cái thiện. Rồi chúng ta tiếp tục hít thở ra và vào theo công thức bốn thì tương tự. Ta quán tưởng dòng cảm xúc, tâm, nhận thức. Nếu nó có lệch lạc về sự phạm pháp, ta điều chỉnh nó, biết nó, không theo nó, làm chủ nó, nhờ đó tâm ta được bình yên. Hướng tâm về cái tốt, cái tích cực để chúng ta sống thoải mái. Kế tiếp chúng ta thực tập thở ra, thở vào thật sâu và giữ tâm như là trạng thái chân không, không có vật nào bị rơi và mất đi trong trạng thái đó. Và cái chân tâm của tâm sẽ giúp cho chúng ta không bị vướng vào sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, quá khứ, hiện tại, tương lai, nỗi khổ, niềm đau, sầu muộn, lo lắng, buồn phiền, rũ bỏ hết tất cả, tất tần tật mọi thứ trên đời. Chỉ trong vòng 5 phút giữ được trạng thái chân không đó thôi. Sau khi trở lại sinh hoạt thường nhật, chúng ta sẽ rũ bỏ mọi căng thẳng, tâm thoải mái, bình yên rất là nhiều. Trước khi đi ngủ cũng làm công việc đó, đảm bảo không bị ác mộng, thức dậy thoải mái, sảng khoái, hiệu suất lao động và công việc sẽ cao hơn bình thường. Steve Jobs là một nhà thiên tài về kỹ thuật số, đồng sáng lập công ty Apple, trải qua nhiều bước ngoặt thăng trầm, ra đi ở tuổi 56 vào tháng 10 2011, để lại cho cuộc đời này biết bao nhiêu sự tiếc nuối và quý trọng. Ở tuổi đôi mươi, sau khi bị những người cộng sự trục xuất ông ra khỏi công ty mà ông đã từng sáng lập, Steve Jobs đã tìm đến đạo Phật và thực tập thiền. Nhờ đó đó, suốt hai mươi mấy, gần 30 năm về sau, ông đã là tác giả của trên 260 bằng phát kiến sáng tạo phát minh. Và phần lớn các sáng tạo phát minh của ông là phục vụ cho sự cải thiện đời sống con người và xã hội. Hiện nay là khoảng 5 tỷ người trên 7 tỷ người sử dụng các cái dịch vụ sản phẩm do ông sáng tạo, bao gồm iPod, rồi iPhone, rất ấn tượng. Thiền đã giúp cho ông có được những giá trị đó. Và ông hãnh diện tự hào là một người Phật tử trong thế giới phương Tây, ít người là Phật tử. Cái chết của ông rất đau đớn, nhưng ông ra đi rất nhẹ nhàng. Oh wow, đó là một cái từ mà tiếng Anh thể hiện sự mừng rỡ, chứ không có một nỗi sợ hãi nào. Thực tập Phật giáo sẽ giúp cho chúng ta an lạc trong mọi tình huống, nhờ đó chúng ta vượt qua được các bế tắc. Đó là một bức tranh về đạo Phật cho người bắt đầu. Dĩ nhiên bức tranh đó không đủ hết các tình tiết mà chúng ta cần khám phá trên đó, về sắc ra màu, các đối vật được thể hiện trên đó. Vì đó rất mong các Phật tử mới tiếp tục tìm hiểu đạo Phật qua sách vở, qua các trang web Phật giáo.